Chương 261, áp phó pháp trưởng, hạng 6, xin lỗi, Nhật Nguyệt đỉnh núi kinh thiên kỳ biến, như một hồi phong bạo, trong một đêm quét sạch toàn bộ đấu la đại lục mỗi một cái xó xỉnh. Trận kia vốn nên là Trương Hiển đế quốc quốc uy, tượng trưng cho thánh quân cùng hoàng hậu cầm sát hòa minh long trọng hôn lễ. Cuối cùng, lại lấy một loại tối quất đủ, tối hoang đường, tối làm cho người bất ngờ phương thức, trở thành một hồi từ đầu đến đuôi, nổi tiếng hai cái thời đại khoáng thế bê bối. Nhật Nguyệt đế quốc thánh quân, tương lai thiên cổ nhất đế, lại chính mình phong sau đại điện thượng. Bị màn trời ngay trước mặt người khắp thiên hạ, vạch trần hắn bị người thương phản bội, thậm chí ngay cả cái gọi là dòng dõi cũng là con của cựu nhân kinh thiên bí mật. Cái này đã không phải là đơn giản hoàng thất tiếng xấu. Đây là đối với từ thiên nhiên, vị này lấy thiết huyết cùng cường quyền đúc thành uy nghiêm quân vương. Vô tình nhất, triệt để nhất tôn nghiêm trả đạp. Cũng là đối với toàn bộ Nhật Nguyệt đế quốc cái kia từ từ bay lên, thế không thể đỡ quốc uy. Trầm trọng nhất, chí mạng nhất một cái đả kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục dư luận đều triệt để sôi trào. Đầu đường cuối ngõ, tiểu quán trà lâu, vô số người đều ở đây say sưa ngon lành địa, nghị luận vị này nón xanh thánh quân gặp bi thảm tao ngộ, nghị luận vị kia độc phụ hoàng hậu lòng dạ rắn giết. Phần kia vốn nên thuộc về đế vương kính sợ cùng sợ hãi. Tại thời khắc này, bị cái này tràn đầy hí kịch tính chất bắt quái cùng đùa cận, làm yếu đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đế quốc uy tín, gặp trước nay chưa có trọng thương. Mà cái kia vốn đã tại Nhật Nguyệt đế quốc dưới móng sát, liên tục bại lui, tràn ngập nguy hiểm, cơ hồ không nhìn thấy nửa điểm hy vọng sử lai khắc học viện, cùng với sau lưng đại biểu thiên hồn, đấu linh hai đại đế quốc thế lực còn xuất lại. Nhưng cũng bởi vậy, thu được một tia vô cùng quý báu, kéo dài hơi tàn cơ hội. Nhưng mà, khi đấu 2 giờ đại bởi vì trận này hoàng thất bê bối mà huyên náo xôn xao, cuộn cuộn sóng ngầm thời điểm. Một cái thời không khác, đấu một thời đại bức tranh, lại đã sớm bị một loại máu và lửa trật tự triệt để thống nhất. Đấu nhất thời kỳ vũ hồn đế quốc pháp trường. Bầu trời âm trầm phảng phất muốn nhỏ máu đi xuống. Cực lớn vũ hồn thành quảng trường, sớm đã là người đông nghìn nghịt, bị vây phải chật như nêm cối. Đến trăm vạn mà tính vũ hồn đế quốc con dân, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trên mặt của bọn hắn, mang theo một loại gần như cùng nhiệt, hô tạp cừu hận cùng nét mặt hưng phấn. Bởi vì hôm nay, là một cái đủ để ghi vào sử sách thời gian, là một cái đối quá khứ cái kia đoạn bị ngụy thần cùng mục nát quý tộc thống trị thời đại hắc ám, tiến hành cuối cùng thanh toán thời gian. Đông, đông, đông. Trầm trọng mà đè nén tù trung chi thành, vang dội cả tòa vũ hồn thành. Ở dưới sự chú ý của muôn người, một chiếc lại một chiếc từ kiên cố nhất huyền thiết chế tạo thành cực lớn xe chở tù, bị chậm rãi áp giải tới giữa quảng trường tòa kia cao vút, mới xây đài tử hình phía dưới. Mỗi một chiếc trong tù xa, đều nhốt từng cái từng tại trên phiến đại lục này, quát tháo phong vân, dậm chân một cái liền có thể dẫn tới một phương chấn động đại nhân vật. Mau nhìn, là Svek Dương Nghiệt. Có mắt người nhạy bén, chỉ vào chiếc thứ nhất xe chở tù, phát ra hưng phấn thét lên. Chỉ thấy trong tù xa, cái kia đã từng anh tuấn tiêu sái, có một đôi tà mâu đái một bạch, bây giờ lại sớm đã không có nửa phần hoàng tử uy nghiêm. Hắn tóc hai bù xù, ánh mắt trống rỗng, tứ chi gân cốt đã sớm bị đánh gãy, giống một bãi bùn nhau giống như sủi lơ tại trong tù xa. Bên cạnh hắn là cái kia có một cặp mắt đào hoa út cà, cái kia cao quý đẹp lạnh lùng u minh linh miều chu trúc thành. Khi xưa sử lai khắp thất quái, bao quát tiểu vũ, còn có đã điên rồi linh binh binh. Một cái không sót, toàn bộ đều tại đây. Trên người của bọn hắn đều không ngoại lệ, đều bị cường tráng xiềng xích gắt gao buộc chặt, hồn lực mất hết, cùng thế nhân không khác. Phi, một đám ngụy quân tử đồng bọn, trợ trụ vi ngược chó săn, chính là bọn hắn. Ban đầu ở hồn sư trên giải thi đấu, chính là bọn hắn cướp đi vốn nên thuộc về chúng ta vũ hồn điện quán quân. Vô số lạn thái diệp, trứng thối, giống như mưa rơi, hung hăng đập về phía xe chở tù. Nhưng mà, trong xe mấy người, lại phảng phất sớm đã mất đi tất cả chi giác, đối với cái này không phản ứng chút nào, như là cái xác không hồn. Ngay sau đó, là chiếc thứ hai xe chở tù. Khi thấy trong xe tù những người kia thân ảnh lúc, đám người lửa giận, càng là nhảy lên tới đỉnh điểm. Hạo Thiên Tông. Là Hạo Thiên Tông rất rưởi. Lấy Đường Thiếu cầm đầu, Hạo Thiên Tông còn sót lại mấy vị trưởng lão, cùng với mấy trăm tên hạch tâm đệ tử, toàn bộ cũng giống như súc vật đồng dạng, bị chen trúc mà giam giữ tại trong tù xa. Bọn hắn đã từng là thiên hạ đệ nhất tông môn, là vô số hồn sư ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn sớm đã trở thành toàn bộ đại lục, người người kêu đánh chuột chạy qua đường, trở thành ngụy quân tử đồng bọn đại danh tử. Đập chết bọn hắn, đập chết bọn này rùa đen rút đầu, bao che Đường Hạo, dung túng Đường Tam. Bọn hắn cùng Đường Tam một dạng, đều đáng chết. Tức giận tiếng gầm, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên khung đều là tung. Ngay sau đó, đệ tam chiếc xe chở tù, đệ tứ chiếc xe chở tù, trong đó thậm chí còn có một chiếc nốt một đám nhìn qua tay không tấc sắt, đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy người già trẻ em. Bọn hắn đến từ một cái đã sớm bị thế nhân quên mất thôn trang nhỏ thành hồn thôn. Đơn giản là cái thôn kia là ngụy quân tử Đường Tam ra đời chỗ. Hôm nay bọn hắn cũng sẽ vì cái này bọn hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần mà bị cùng nhau thanh toán. Thật cao quan trên hình dài, bị đông một bộ hắc kim sắc nữ hoàng bảo, đầu đội đến miệng mà không thay đổi quan sát phía dưới đây giống như cuồng hoan một dạng thẩm phán tình huống. Phía sau của nàng, Hồ Liệt Na một thân dung trang, ánh mắt băng lãnh mà quyết tuyệt, lẳng lặng đứng hầu lấy. Đã trải qua trận kia sắc phong đại điện thượng phong ba sau đó, nàng triệt để chặt đứt quá khứ, đem chính mình đã biến thành một thanh chỉ vì đế quốc, chỉ vì lao sư mà tồn tại, sắc bén nhất kiếm. Liên tại đây túc sát mà cùng nhiệt không khí bị đẩy hướng đỉnh điểm thời điểm. Ngay tại cái kia băng lãnh chặt đao sắp rơi xuống, phải dùng kẻ phản nghịch máu tươi tới tuyên cáo một cái thời đại trước triệt để kết thúc thời điểm. Ông, bầu trời lại một lần nữa phát sáng lên. Cái kia quen thuộc kim sắc màn trời ở dưới sự chú ý của muôn người lại một lần nữa chậm rãi buông xuống. Nhưng mà, lần này, quảng trường trăm vạn dân chúng, nhưng không có chút nào kinh hoàng. Thay vào đó, là một loại càng thêm cuồng nhiệt, bệnh trạng hưng phấn. Bọn hắn biết thập đại độc phụ bảng thẩm phán còn chưa kết thúc. Bọn hắn sẽ có may mắn tận mắt chứng kiến một cái khắc tràng, thần phạt buông xuống. Quả nhiên, màn trời phía trên không có chút nào dây dưa dài dòng, băng lánh chữ to màu vàng trực tiếp hiện lên. Hơn nữa, một lần này lộ ra ánh sáng, tốc độ nhanh, trước này chưa từng có. Thập đại độc phụ bảng, hạng 7 Mã Tiểu Đạo. Hình ảnh nhanh chóng thoáng qua. Là lúc trước, màn trời lộ ra ánh sáng lời thiếu chết thời điểm, sớm đã phát ra qua, nàng tà hỏa bộc phát, giết hại vô tội, thậm chí đối với đồng đội của mình hạ thủ chẳng cảnh. Bình nói, tà hỏa đốt tâm, thiện ác chẳng phân biệt được. Kỳ hành đã đúc xuống ngập trời tội nghiệp. Nhưng, niệm đã sớm bị huyền tử lấy thao thiết thần như võ hồn thôn vệ, hồn phi phách tán, tội nghiệp đã rõ ràng. Nguyên nhân không còn hạ xuống trừng phạt. Mấy ngày nay trong nhà đột phát tình huống, chưa kịp cùng các vị nghĩa phụ xin phép nghỉ, rất xin lỗi bây giờ mới nối liền đổi mới, vạn phần xin lỗi. Chương 262, đấu khí đại lục. Hạng 7, chợt lóe lên. Ngay sau đó, thập đại độc phụ bảng, hạng 6 Đường Vũ Đồng. Vâng. Khi cái tên này xuất hiện trong nháy mắt, đấu 2 giờ khoảng không, cái kia vừa mới từ Nhật Nguyệt Đế quốc dưới bóng tối, thu được một tia cơ hội thở dốc sử lai khắp thành bên trong. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đột nhiên cứng ở tại chỗ. Đường Vũ Đồng không dám tin ngẩng đầu, nhìn xem trên tiên mạc cái kia vô cùng rõ ràng, tên của mình. Ma Man trời, cũng căn bản không cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Băng lãnh bản án, trực tiếp hiện lên. Tội ác, lấy yêu bị gông, lấy tình làm khóa, cưỡng ép khóa lại thiên mệnh chi tử, quan hệ thế giới nhân quả. Trong hình, nhanh chóng thoáng qua nàng là như thế nào tại Đường Tam dưới sự khống chế. Như thế nào lợi dụng phần kia mệnh trung chú định tình yêu, đem thiên mệnh chi tử vững vàng buộc chặt tại chính mình cùng Đường ra chiến xa bên trên. Để cho hắn vì phần này tiểu yêu, mà mấy lần làm trễ nại thân là thiên mệnh chi tử, vốn nên thực hiện chức trách. Bình nói, thiên mệnh chi tử vốn là sửa đổi thế giới, vụ đắp thương tích mà sinh, ý chí tại thương sinh, kỳ hành tại thiên hạ. Nhưng, ngươi, Đường Vũ Đồng, lại lấy nam nữ chi tư tình, hóa thành vô hình chi xiển xích, đem thiên mệnh chi lòng khốn tại chỗ nước cạn, chơi tại bàn tay. Tâm hắn đang chết, kỳ hành làm phạt. Không, ta không có. Xét trong thành, Đường Vũ Đồng hoa dung thất sắc, thê âm thanh thét lên. Cũng là Đường Tam làm. Cái này không nên là tội của ta. Trừng phạt, thần vị tức đoạn. Người chi điệp thần chi vị, vốn là bởi vì cùng thiên mệnh chi tử Hoắc Vũ Hạo khí vận hóa lại, mà cưỡng ép đánh cắp mà đến, chính là bất nghĩa chi vận. Hôm nay, liền đem cái này không thuộc về ngươi hết thảy, đều thu hồi. Không. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Một đạo tràn đầy thẩm phán cùng tức đoạt chi lực trùm kia sáng kim sắc, từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn không sai lầm bao phủ cơ thể của Đường Vũ Đồng. A a a. Đường Vũ Đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia cố bắt nguồn từ điệp thần thánh lực lượng, đang bị một cố không cách nào kháng cự vĩ lực, điên cuồng, dã man địa, từ trong linh hồn của hắn, ngạnh sinh sinh bóc ra đi. Trên người nàng hoa lệ kia, từ thần lực biến hóa mà thành váy dài, vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng đầu kia mỹ lệ phấn mái tóc dài màu xanh lam, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh phai màu, cuối cùng biến trở về thông thường màu đen. Tia sáng tan hết. Nàng, từ một cái cao cao tại thượng cấp 2 thần linh, hoàn toàn trở thành một cái tay trói gà không chặt. Phàm nhân. Không. Lực lượng của ta. Ta thần bị. Đường Vũ Đồng thất hồn lạc phách sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng trống rỗng. Lần này liên tục mà nhanh chóng lộ ra ánh sáng, mặc dù trừng phạt đồng dạng tăng gốc. Nhưng bởi vì nhân vật chính là chết đi từ lâu Mã Tiểu Đạo, cùng với cái kia một mực sống ở Đường Tam dưới bóng mờ công cụ người Đường Vũ Đồng. Tại trên toàn bộ đại lục, cũng không có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Mọi người rung động cùng hưng phấn, còn dừng lại ở phía trước ít trận kia kinh thiên vở kịch phía trên. Nhưng mà, ngoại giới phân vân nhiều nhiều, sớm đã cùng Cơ Huyền không quan hệ. Kính chi trong không gian, Cơ Huyền nhìn mình trong lòng bàn tay, cái kia xoay chậm chậm lấy, thuần bạch sắc quả cầu ánh sáng, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Hệ thống, ta bây giờ có thể liên thông thế giới mặt khác sao? Cơ Huyền kềm chế kích động trong lòng, ở trong lòng hỏi. Hắn từ hệ lẹt chỗ lục trong trí nhớ, đã biết được một cái khác tên là thần ấn vương tọa thế giới neo điểm. Nhưng hắn đối với cái kia tràn đầy ma tộc cùng kỵ sĩ thế giới, tạm thời còn không có hứng thú quá lớn. Hắn mong muốn là một cái càng có đại biểu tính chất thế giới. Đinh, hồi bẩm túc chủ, chư thiên kính bị cách, có thể kết nối chư thiên vạn giới. Nhưng căn cứ vào neo điểm tương tự tính chất nguyên tắc, trước mắt có thể ưu tiên kết nối cùng thế giới hiện tại, có được tương tự thế giới chi neo thế giới. Tương tự thế giới chi neo. Cơ Huyền đầu lông mày nhướng một chút. Đúng vậy, túc chủ. Tỷ như đồng dạng tồn tại đến từ địa cầu người xuyên việt thế giới. Và anh. Câu này trả lời giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt chiếu sáng Cơ Huyền trong đầu tất cả mê vụ. Đồng dạng tồn tại đến từ địa cầu người xuyên việt thế giới. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt, liền nổi lên một cái, hoàn mỹ nhất, cũng là thích hợp nhất đáp án. Hắn cần một cái vật tham chiếu. Một cái, cùng Đường Tam cái này vì tư lợi, đánh cắp người khác thành quả, dựa vào gia thế bối cảnh cùng âm như quỷ kế leo lên đỉnh phong ngụy quân tử người xuyên biệt, hoàn toàn tương phản vật tham chiếu. Một cái, chân chính trên ý nghĩa, từ tầng thấp nhất phế vật bắt đầu, dựa vào chính mình nghị lực, mồ hôi cùng bất khuất chống lại, một bước một cái dấu chân, đường đường chính chính, đang lâm đỉnh thế giới nhân vật chính. Dùng người kia cố sự, tới cùng Đường Tam cố sự, tạo thành tươi sáng nhất, tối trâm trọng, có đủ nhất lực trùng kích so sánh. Dùng cái này, tới dẫn bạo to lớn hơn, càng cực hạn, bao phủ hai thế giới cảm xúc chiều dâng. Cơ Huyền quay miệng, khơi gợi lên vẻ lạnh như băng, tràn đầy ác thú vị nụ cười.
Hệ thống.
Hắn chậm rãi mở miệng, hạ chỉ lệnh. Cho ta kết nối đấu phá thương khung thế giới.
Đinh.
Thu đến chỉ lệnh, bắt đầu kiểm tra địa cầu người xuyên việt tương tự neo điểm. Neo kiểm tra tắc bên trong. Kiểm tra đến độ cao tương tự linh hồn ấn ký. Đang tại khóa chặt thế giới tọa độ. Cơ huyền trong tay chư thiên kính, bộc phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh. Mặt kính phía trên, vô số tinh hà lưu chuyển, ước vạn cái thế giới hư ảnh, giống như đèn kéo quân phi tốc thoáng qua.
Cuối cùng,
ông,
một tiếng kêu khẽ,
tất cả hình ảnh đều chắc chắn cách ở một mảnh mênh mông vô ngần đại lục phía trên. Thế giới tọa độ khóa chặt thành công, đấu khí đại lục đã kết nối.
Thành công.
Trong mắt Cơ Huyền bạo phát ra một hồi dọa người tinh quang. Cảnh cáo, kiểm tra đến mục tiêu thế giới hàng rào kiên cố, trước mắt năng lượng không đủ để chèo chống túc chủ bản thể tiến hành ổn định xuyên qua.
Không cách nào xuyên qua sao?
Trong mắt Cơ Huyền thoáng qua một tia hiểu rõ. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, đó là một cái đẳng cấp cao hơn thế giới huyền huyễn. Nhưng mà, không việc gì. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào cái kia phiến thuần bạch sắc chủ thần không gian bên trong, đạo kia bị hắn giam cầm nơi này, tràn đầy oán hận cũng không cam lòng, nữ nhân linh hồn.
Quyết.
Tất nhiên ta không cách nào tự mình đi qua.
Cơ huyền khoe miệng, khơi gợi lên vẻ lạnh như băng độ cong.
Như vậy, trước hết phái một người đi qua, thay ta thăm dò đường một chút, quấy một quấy cái này đầm vũng nước của ta.
Một cái kế hoạch hoàn mỹ đã trong lòng của hắn chậm rãi hình thành.
Mà vì thực hiện kế hoạch này, vì góp nhặt đầy đủ xuyên qua năng lượng, hắn cần
càng nhiều đến từ hai thế giới cảm xúc.
Xem ra là thời điểm tăng tốc cái này độc phụ bảng lộ ra ánh sáng độ tiến triển.
Chương 263, tên thứ tư, Diệp Tịch Thủy.
Đấu 2 giờ kỳ. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung, thảo luận chính sự điện. Từ Thiên Nhiên một bộ màu đen long bào, mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn cái kia băng lãnh trên long ỷ sắc mặt của hắn, là một loại gần như tĩnh mịch tái nhợt. Cặp kia vốn nên tràn đầy đế vương uy nghiêm trong mắt màu tím, bây giờ lại giống như hai đầm sâu không thấy đáy hàn uyên, không nhìn thấy bất kỳ tâm tình chập chờn. Chỉ có làm người sợ hãi, thuần túy tĩnh mịch. Cách kia chàng hôn lễ đã qua dòng dã 7 ngày. Trong 7 ngày này, hắn không có hạ đạt bất luận cái gì một đạo ý chỉ, không có triệu kiến bất luận một vị nào đại thần, thậm chí không có bước ra qua tòa này thảo luận chính sự điện nửa bước. Hắn cứ như vậy, ngày qua ngày điện, giống như pho tượng, lặng lặng mà ngồi ở đây. Nhưng mà, toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ minh đều biết mà biết. Tại cái này như chết bình tĩnh phía dưới, đang nổi lên cỡ nào hủy thiên diệt địa, kinh khủng phong bạo.
Cuối cùng, tại ngày thứ 8 sáng sớm, hai đạo khách không mời mà đến thân ảnh, phá vỡ phần này để nén tĩnh mịch.
Bọn hắn không có đi qua bất luận cái gì thông truyền, tựa như cùng vị mị đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở cái này chống trải uy nghiêm thảo luận chính sự trong điện. Cầm đầu là một tên thân mang hoa lệ cung trang, nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, nhưng hai đầu lông mày nhưng như cũng lưu lại mấy phần lúc tuổi còn trẻ tuyệt đại phong hoa cung trang mỹ phụ. Nàng chính là Thánh Linh giáo thái thượng giáo chủ, Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy. Mà tại bên cạnh của nàng thì đứng bình tĩnh lấy một cái thân hình khôi ngô, khuôn mặt cổ kính, phảng phất vạn cổ như tảng đá, trầm mặc không nói lão giả.
Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Diêu.
Ha ha. Xem ra, chúng ta tiểu hoàng đế mấy ngày nay trải qua, tựa hồ không quá như ý a.
Diệp Tịch Thủy nhìn xem trên long ỷ, cái kia phảng phất đã mất đi tất cả sinh cơ nam nhân. Nét miệng lên lướt qua một cái không che giấu chút nào, nhìn có chút hả hê bộ cận. Nàng cái kia khàn khàn mà thanh âm khẽ khẽ, tại trống trải đại điện bên trong, lộ ra phá lệ khẽ khẽ.
Từ Thiên Nhiên cái kia tĩnh mịch đôi mắt, chậm rãi giơ lên, rơi vào hai đạo thân ảnh kia phía trên. Hắn không nói gì, thế nhưng vô hình, bắt nguồn từ đế vương uy áp kinh khủng, lại giống như nước thủy triều, hướng về hai người bao phủ mà đi. Nhưng mà, Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu lại phảng phất không phát ra gì. Bọn hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, tùy ý cái kia cố uy áp cọ rửa thân thể của mình. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đứng ở chỗ này, bất quá là bọn hắn dùng huyết hồn mà khôi chế tạo ra phân thân thôi. Nếu là đặt ở trước đó, từ Thiên Nhiên uy thế đang nổi thời điểm, bọn hắn tuyệt không dám cản rỡ như vậy. Cho dù chỉ là một bộ phân thân, bọn hắn cũng không dám dễ dàng đi làm tức giận vị này lòng dạ độc ác thiết huyết đế vương. Nhưng bây giờ,
không đồng dạng.
Trận kia bị hai cái thời đại, ước vạn sinh linh cùng vây xem phong sau đại điện đã sớm đem vị này đế vương uy nghiêm hoàn toàn nghiền nát ở trong đất bùn. Bây giờ từ Thiên Nhiên, tại Diệp Tịch Thủy xem ra, bất quá là một đầu bị trọng thương, đang tại liếm láp vết thương.
Hổ giấy thôi.
Cái này cũng là nàng hôm nay có can đảm trắng trợn như thế, đến đây hương sư vấn tội sức mạnh chỗ.
Từ Thiên Nhiên,
Diệp Tịch Thủy trên mặt vẻ bủa cận càng đậm.
Ngươi cũng không cần ở đây, cùng chúng ta bày cái gì hoàng đế giá tử.
Ta hôm nay tới, chỉ vì hỏi ngươi một sự kiện. Ta Thánh Linh giáo thay mặt giáo chủ, tám đại trưởng lão, cùng với mấy trăm tên hạch tâm giáo chúng, bởi vì tình báo của ngươi sai lầm, bị cái kia thiên mệnh chi tử Hoắc Vũ Hạo xúi dụng, đều trở thành hắn vong linh khôi lỗi. Chuyện này, ngươi định cho chúng ta Thánh Linh giáo một cái, như thế nào giao phó?
Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, tràn đầy hương sư vấn tội cảm giác áp bách.
A.
Từ Thiên Nhiên cuối cùng mở miệng.
Hắn phát ra một tiếng cực nhẹ, tràn đầy vô tận băng hàn cười lạnh.
Giao phó.
Hắn chậm rãi từ cái kia trên long ỷ đứng lên.
Một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều càng khủng bố hơn, càng thêm thâm trầm khí tức hủy diệt.
Từ trong cơ thể của hắn, chậm rãi lan tràn ra.
Ngươi một cái liền chân thân cũng không dám lộ diện chuột, cũng xứng tại trước mặt chấm đàm luận giao đại hai chữ.
Diệp Tịch Thủy sắc mặt hơi đổi.
Ngươi
như thế nào?
Vị chấm nói chúng chỗ đau.
Từ Thiên Nhiên quẹt miệng, khơi gợi lên một vòng tàn nhẫn đường cong.
Hắn cặp kia trong mắt màu tím sẫm, nhìn chằm chằm Diệp Tịch Thủy, thanh âm bên trong tràn đầy không che giấu chút nào, cực hạn trào phúng. Chấm, thừa nhận. Chấm người quen không rõ, bị một cái xà hạt đậu phụ đùa bỡn tại trên bàn tay, trở thành toàn thiên hạ trò cười. Nhưng chấm, ít nhất còn dám ngồi ở chỗ này, còn dám đối mặt đây hết thảy. Mà ngươi đây, Diệp Tịch Thủy. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao. Ngươi chỉ dám trốn ở âm u trong góc, thua môi múa mép, ngay cả chân diện mục cũng không dám kỳ nhân lão á bà. Nghe nói như thế, Diệp Tịch Thủy lập tức bị đâm trọn chân đau, trực tiếp mắng lên. Một cái ngay cả mình nữ nhân đều không còn được, trơ mắt nhìn xem nàng phản bội ngươi, còn muốn cùng cuộc sống khác hại tử kẻ đáng thương. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi. Diệp Tịch Thủy lời nói này giống như ác độc nhất đạo, hung hăng, tinh chuẩn không sai lầm, đâm vào Từ Thiên Nhiên trong lòng, khối kia ẩn tàng sâu nhất, cũng thống khổ nhất trên vết sẹo. Tự tìm cái chết. Từ Thiên Nhiên trong nháy mắt bị chọc giận, phát ra rít lên một tiếng. Nhưng mà, liền tại đây Dương Cung Bạc Kiếm hết sức căng thẳng lúc, ông bầu trời lại một lần nữa phát sáng lên. Cái kia quen thuộc, đại biểu cho cuối cùng thẩm phán, màu vàng màn trời, lại một lần quân lâm thiên hạ. Diệp Tịch Thủy cái kia sắp buộc phát công kích, đột nhiên cứng đờ. Nàng và Từ Thiên Nhiên một dạng, đều xuống ý thức, hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn phía cái kia phiến màu vàng tương cung. Lại tới. Chẳng lẽ, một cái để cho Diệp Tịch Thủy chính mình cũng cảm thấy hoang đường, hoảng sợ ý niệm không bị khống chế, từ trong đáy lòng của nàng xông ra. Quả nhiên, màn trời phía trên không có chút nào dây dưa dài dòng, cái kia băng lãnh, tàn khốc, không mang theo mảy may tình cảm chữ to màu vàng, chậm rãi hiện lên. Thập đại độc phụ bảng, tên thứ tư. Khi cái này băng lãnh mà tàn khốc chữ to màu vàng, giống như cuối cùng thẩm phán sách, chậm rãi hiện lên ở màn trời phía trên lúc. Thảo luận chính sự trong điện, kiếm kia Dương nỏ trường không khí khẩn trương, trong nháy mắt bị một loại quỷ dị tĩnh mịch thay thế. Từ Thiên Nhiên trên mặt, lộ ra lướt qua một cái cực độ bặm mẻo, vậy trạng, nhìn có chút hạ hê nụ cười. Hắn đã không có gì có thể mất đi. Hắn không ngại, lôi kéo càng nhiều người, cùng một chỗ xuống địa ngục. Mà Diệp Tịch Thủy cái kia trương được bảo dưỡng nghi trên mặt, huyết sắc, nhưng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh rút đi. Một cỗ trước nay chưa có, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, cẩn thận chiếm lấy trái tim của nàng. Không, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Nàng tự lẩm bẩm, cơ thể không bị khống chế, khẽ run. Mà cũng liền tại lúc này, tại hai cái thời đại, ước vạn sinh linh cùng nhìn chăm chú. Ba cái lưu chuyển vô thượng thần uy chữ to màu vàng, chậm rãi hiện lên màn trời chính giữa. Diệp Tịch Thủy. Vâng. Khi ba chữ này xuất hiện trong mắt, Diệp Tịch Thủy đại não, ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Nàng cặp kia bởi vì phẫn nộ cùng không dám tin mà trừng tròn xoe trong mắt, tràn đầy cực hạn hoang đường cùng hãi nhiên. Làm sao lại? Làm sao lại là nàng? Mà một bên Long Tiêu Diêu, càng là toàn thân kịch chấn, dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp. Nhìn về phía bên cạnh cái này, hắn yêu cả một đời, cũng hận cả đời nữ nhân. Màn trời, chưa từng cho người ta bất kỳ cơ hội giải bày nào. Ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển, một hồi, nhằm vào vị này Thánh Linh Giáo Thái Thượng Giáo Chủ, trung cực thẩm phán, liền như vậy mở màn. Tội ác một, xa hạt độc tâm, họa loạn huynh đệ. Hình ảnh về tới trăm năm phía trước. Khi đó Sử Lai Khắc Học Viện, thiên tài lớp lớp. Trong đó, chói mắt nhất chính là kia đối tình như thủ túc, Thiên Phú Tuyệt Luân bản thân Quang Minh Thánh Long một gần, cùng Hắc Ám Thánh Long, Long Tiêu Diêu. Bọn hắn một người nắm giữ cực hạn ánh sáng, một người nắm giữ cực hạn chi hắc ám. Bọn hắn kể vai chiến đấu, đánh đâu thằng đó, là cả đại lục cũng vì đó chú mục tuyệt đại sông tiêu. Nhưng mà, một nữ nhân xuất hiện, lại đem đây hết thảy đều hoàn toàn đẩy về phía vực sâu hủy diệt. Nàng chính là Diệp Tịch Thủy. Trong tấm hình, cái kia trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Diệp Tịch Thủy, mang theo một mặt thanh thuần vô tội nụ cười, xuất hiện ở hai huynh đệ trong cuộc sống. Nàng là một cân tình cảm chân thành, nhưng lại trong bóng tối, không ngừng mà hướng Long Tiêu Diêu phóng thích ra mập mở tín hiệu. Nhưng mà, không người biết được, cái này nhìn như mỹ hảo tình nghĩa sau lưng, lại cất giấu một cái đủ để phá vỡ hết thảy ác độc âm mưu. Hình ảnh nhất truyện là tại một cái âm u trong mật thất. Một cái trên mặt hiện đầy quỷ dị đường vân, toàn thân tản ra chẳng lành khí tức áo bào đen lão nhân trung ly lão quỷ, đang dùng một loại chân thật đáng tin, giọng nói lạnh như băng, hướng về phía quỷ trước mặt hắn thiếu nữ Diệp Tịch Thủy, hạ đạt mệnh lệnh. Diệp Tịch Thủy, hắn che giấu thân phận, chính là Thánh Linh Giáo người. Nhiệm vụ của nàng chính là không từ thủ đoạn, ly gián mục ngân cùng Long Tiêu Diêu đôi minh đệ này. Hình ảnh lần nữa lưu truyền, tất cả mọi người đều nhìn thấy Diệp Tịch Thủy là như thế nào xảo diệu, du tẩu ở mục ngân cùng Long Tiêu Diêu ở giữa. Nàng đối với Long Tiêu Diêu như gần như xa, treo đủ khẩu vị của hắn, để cho hắn đối với chính mình yêu không cách nào tự kiềm chế. Nhưng lại ở trên ngoài sáng, cùng cái kia quang minh lỗi lạc mục ngân càng đi càng gần. Cuối cùng, tại một lần say rượu, nàng ôm ở địa, đầu nhập vào mục ngân ôm ấp hoài bão, đồng thời chính thức cùng hắn xác lập quan hệ. Biết được chuyện này Long Tiêu Diêu như bị sét đánh, hắn cảm giác mình bị huynh đệ tốt nhất, cùng yêu mến nhất nữ nhân đồng thời phản bội. Huynh đệ bất hòa, nhất niệm thành ma. Tại cực hạn phẫn nộ cùng bên dưới thống khổ, Long Tiêu Diêu cùng mục ngân triệt để mỗi người đi một ngả. Long Tiêu Diêu rời đi sau đó, mục ngân cũng bởi vì huynh đệ bất hòa mà lâm vào sâu đậm tự trách cùng trong thống khổ. Nhiều năm sau đó, Long Tiêu Diêu lần nữa tìm được mục ngân, muốn cùng hắn tiến hành một hồi quyết định sinh tử cuối cùng quyết đấu. Trận chiến kia, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, vẫn là lòng mang ấy nấy mục ngân, cao hơn một bậc, lại một lần nữa đánh bại Long Tiêu Diêu. Chiến bại Long Tiêu Diêu, mất hết can đảm, đêm đó tại trong tử quán, say mềm. Cũng liền tại lúc này, Diệp Tịch Thủy xuất hiện. Chương 264, tên thứ ba, sinh mệnh nữ thần. Một đêm kia, Diệp Tịch Thủy làm bộ nhận lầm người, đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho say mềm say bí tỉ, ý thức không rõ Long Tiêu Xa. Ngày thứ hai, nàng tìm được Mục Ân. Mục Ân, thật xin lỗi, ta tối hôm qua uống nhiều quá, ta đem hắn trở thành ngươi. Đối mặt phần này bằng chứng, đối mặt người thương khóc lóc kể lể, Mục Ân vị này quang minh thánh long, trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng triệt để hỏng mất. Hắn cùng với Diệp Tịch Thủy liền như vậy quyết liệt. Mà sau cái kia không lâu, Diệp Tịch Thủy phát hiện mình mang thai, nàng sinh ra một cái nam hải, một cái kế thừa quang minh phượng hoàng vũ hồn hải tử, mà đứa bé này chính là lời thiếu chết cha ruột, lấy thân là cờ làm bẩn quang minh thánh long tình yêu, ly gián huynh đệ tốt nhất. Sau đó Trung Ly lão quỷ càng là cưỡng ép để cho nàng tái sinh xuống một cái khác kế thừa huyết hồn ma khôi vũ hồn nam hải, cái kia chính là con trai ruột của nàng, cũng là nàng thống hận nhất quân cờ Trung Cách Ô. Nàng đem chính mình cả đời bất hạnh đều thuộc về tội trạng tại thế giới này đạo đức giả cùng bất công, thế là nàng liền sai xử con trai ruột của mình trên đại lục phạm vào vô số, làm cho người giận sôi ngập trời với gắt. Bình nói, lấy thân làm mồi, đùa bỡn anh hùng tại bàn tay, lấy yêu làm tên, nhấc lên đại lục chi hạo kiếp. Hán tâm chi động, có thể so với xà hạn. Kỳ hành chi ác, tội lỗi chồng chất. Nguyên nhân, lên bảng đệ tứ. Trừng phạt, quang minh phượng hoàng vũ hồn phản vệ. Ngươi đã lấy quang minh vì ngụy trang, đi hắc ám sự tình, vậy liền nhường ngươi, tại trong thuần túy nhất quang minh, vĩnh hằng mà sám hối a. Không. Thảo luận chính sự trong điện, Diệp Tịch Thủy phân thân phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Nàng bên cạnh cái kia trầm mặc không nói Long Tiêu Xa, nhưng là chậm rãi nhắm hai mắt con người, một nhóm bẩn đục lão lệ lặng yên trở xuống. Mà cùng lúc đó, tại cái nào đó không biết tên âm u lòng đất trong động vật, Diệp Tịch Thủy chân thân đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng mà còn không đợi nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, với anh chỉ thấy trong cơ thể nàng quang minh phượng hoàng vũ hồn lại không bị khống chế ở vang một phát thánh khiết sang chói, ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể của nàng điên cuồng dấy lên. Đây không phải là ấm áp quang, mà là thẩm phán hỏa, đem nàng tính cả nàng cái kia dơ bẩn vặn bẹo linh hồn cùng một chỗ đốt cháy đến không còn một mảnh. Trên đại điện cũ kia khôi lỗi cũng theo đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bụi. Long Tiêu nghiêng nhìn cái kia tiêu tán cho bụi, trong mắt chảy xuống một giọt vần đủ, không biết là yêu là hận nước mắt. Nhưng mà còn chưa chờ thế nhân từ cái này liên tiếp kinh thiên đại qua bên trong lấy lại tinh thần, màn trời phía trên hào quang màu vàng nóng kia chẳng những không có tán đi, ngược lại trở nên càng thêm rực rỡ, càng thêm chói mắt, phảng phất một hồi càng khủng bố hơn, càng thêm phá vỡ tam quan thẩm phán sắp xảy ra. Thập đại độc phụ bảng tên thứ ba, khi mấy chữ này xuất hiện trong mấy mắt, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, vô luận là thế gian vẫn là thần giới, tất cả thấy cảnh này tồn tại đều xuống ý thức nín thở. Tên thứ ba có thể xếp hạng vị trí này nên cỡ nào kinh thiên động địa tồn tại, tại vạn chúng chú mục cùng nhìn chăm chú, vậy đại biểu câu trả lời cuối cùng tên chậm rãi hiện ra, sinh mệnh nữ thần. Và anh, cái tên này xuất hiện thời điểm toàn bộ đấu la đại lục hai cái thời đại, bao quát cái kia trí cao vô thượng thần giới, đều ở đây trong nháy mắt triệt để lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Thần giới ủy ban, cái kia sớm đã là một vùng phế tích ủy ban quảng trường. Tất cả may mắn còn sống sót thần linh khi nhìn đến cái tên này trong nháy mắt, tập thể hóa đá. Đại não trong nháy mắt đứng máy. Hủy diệt chi thần cái kia trương tràn đầy uy nghiêm cùng khí tức hủy diệt trên mặt, trong nháy mắt hiện đầy không dám tin kinh hãi. Không, đây không có khả năng. Cái này nhất định là nơi nào sai lầm. Hủy diệt chi thần cặp kia màu đỏ thắm đôi mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe, phát ra không dám tin gào thét. Tiểu Lục, nàng tại sao có thể là độc phụ? Nàng là trên thế giới này thiện lương nhất, thuần khiết nhất sinh mệnh hóa thân. Màn trời lạnh như băng đáp lại hắn gào thét. Lên bảng lý do, vì lợi ích một người, con vu cầu đinh, dâm loạn thần giới, trợ chủ vi ngược. Hình ảnh bắt đầu lưu chuyển. Trong tấm hình, nhanh chóng lóe lên sinh mệnh nữ thần, là như thế nào một lần lại một lần địa, đứng tại đường tam bên kia, cùng mình trượng phu hủy diệt chi thần đối chọi gay gắt, cuối cùng dẫn đến thần giới đại loạn chẳng cảnh. Nhìn đến đây, hủy diệt chi thần trong lòng, mặc dù tràn đầy phẫn nộ, nhưng càng nhiều, lại là không hiểu. Hắn không hiểu thê tử của mình, cái kia cùng mình yêu nhau ước vạn năm nữ nhân, tại sao lại vì một cái vừa mới phi thăng thần giới không hơn vạn năm ngoại nhân, mà cùng mình trở mặt thành thù. Thẳng đến màn trời phía trên tiết lộ vậy cuối cùng cũng là tàn nhẫn nhất trận tướng. Hắn phản bội căn nguyên, thủy vu nhất cái, hoang đường và đê hèn giao dịch. Hình ảnh về tới vạn năm trước đây một buổi tối. Thần giới, sinh mệnh chi sâm. Sinh mệnh nữ thần nhìn bên cạnh, cái kia bởi vì không cách nào nắm giữ dòng dõi, mà ngày càng tinh thần xa suốt hung ác trượt phù, trong mắt tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Sinh mệnh cùng hủy diệt vốn là một người có hai bộ mặt, kỳ thần lực thuộc tính tương sinh tương khắc. Nay cũng dẫn đến hai người bọn họ vĩnh viễn không cách nào kết hợp, vĩnh viễn không cách nào sinh hạ thuộc về bọn hắn con của mình. Chuyện này cũng thành sinh mệnh nữ thần trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Vì thế nàng nhiều lần hướng đã có dòng dõi nam nhân Đường Tam thỉnh giáo. Trong hình, sinh mệnh nữ thần nhiều lần trong âm thầm định ngày hẹn Đường Tam. Mới đầu vẫn chỉ là nghiên cứu thảo luận thần linh ở giữa sinh ra dòng dõi vấn đề tương quan, nhưng thời gian dần qua, chủ đề trở nên càng ngày càng tư mật. Cuối cùng, tại trong một lần mật đàm, đối mặt sinh mệnh nữ thần cái kia tràn đầy khát vọng cùng đau đớn ánh mắt, Đường Tam đưa ra một cái đề nghị. Trong tấm hình, Đường Tam nhìn xem trước mắt vị này điểm đạm đáng yêu, phong hoa tuyệt đại nữ thần vương, trên mặt đã lộ ra một cái tràn đầy thiện ý cùng thương xót, ôn hòa mỉm cười. Hắn dùng một loại tràn đầy tư tính, phản phất có thể an ủi hết thảy đau đớn ôn nhu ngữ khí, chậm rãi mở miệng nói: "Tôn quý sinh mệnh nữ thần, ngài đau đớn, ta cảm động lây. Tất nhiên, hủy diệt chi thần cái kia tràn đầy khí tức hủy diệt bản nguyên, không cách nào cùng ngài cái kia thuần túy sinh mệnh bản nguyên tương dung. Như vậy, có lẽ, hắn dừng một chút, cặp kia thâm thúy đôi mắt lập lòe chân thành tia sáng, có ý riêng nói, ngài có thể suy tính một chút, đổi một cái, cùng ngài thần lực không xung đột lẫn nhau, sinh mệnh lực đồng dạng thì vượng, là được rồi a. Thì như nói, tại hạ bất tài, ngược lại là có thể giúp đỡ một tay. Và anh, khi câu nói này vang vọng toàn bộ thần giới trong nháy mắt, hủy diệt chi thần triệt để điên rồi. Hắn cặp kia màu đỏ thắm đôi mắt trong nháy mắt bị vô tận khuất nhục huyết sắc điên cuồng thôn phệ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn cuối cùng hiểu rồi, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì, vì cái gì tiểu lục sẽ vì cái kia vô sỉ ngụy quân tử một lần lại một lần địa phản bội chính mình, ngỗ nghịch chính mình. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc chính mình khuyết trương thần giới nàng sẽ như thế liều chết phản đối. Thì ra trong lòng của nàng sớm đã vì bọn họ cái kia còn chưa xuất thế hài tử tìm xong một cái khác. Cha, a a a a a a a, đường ba, ta muốn ngươi chết. Một tiếng tràn đầy vô tận cứu hận, vô tận khuất đủ, vô tận điên cuồng gào thét, giống như ước vạn quả đạn hạt nhân đồng thời nổ tung, vang dội toàn bộ thần giới. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Cái kia chói buộc hắn, từ trí cao pháp tác tạo thành trật tự tòa liên, lại hắn cố này đủ để hủy diệt hết thể kinh khủng lửa giận phía dưới. Một tấc điện, nước toát ra. Chương 265, tiêu quyết tội nhân sinh mệnh nữ thần, có vu cầu con, họa loạn thần giới. Do đó hạ xuống cuối cùng trừng phạt sinh mệnh bóc ra. Phạt ngươi, bóc ra ngươi ước vạn năm khổ tu chi sinh mệnh bản nguyên sinh mệnh cổ thụ. Đánh về nguyên hình, rơi vào ngủ say, mãi đến thế giới trung yên mới có thể thức tỉnh. Không. Khi thấy nghề này trừng phạt bản án lúc, sinh mệnh nữ thần phát ra so hủy diệt chi thần càng thêm tê lương, càng thêm tuyệt vọng thét lên. Cái kia sinh mệnh cổ thụ là nàng từ sinh ra mới bắt đầu, liền làm bạn tương sinh bản nguyên hạch tâm. Là nàng ước vạn năm tới, tất cả thần lực cùng sinh mệnh kết tinh. Bóc ra sinh mệnh cổ thụ, liền giống như là đem nàng thần hồn cùng thần cách hoàn toàn nhổ tận gốc. Cái kia so trực tiếp giết nàng, còn tàn khốc hơn gấp một vạn lần. Không, không cần. Ta sai rồi. Ta thật sự biết lỗi rồi. Nàng điên cuồng giấy rủa, cái kia trương tuyệt mỹ mà thánh khiết trên mặt, lần thứ nhất bị khủng hoảng vô tận cùng hối hận lấp đầy, lệ rơi đầy mặt địa, hướng về hủy diệt chi thần phương hướng, phát ra thê lương cầu khẩn. Hủy diệt, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Ta không muốn. Nhưng mà, nàng cầu khẩn chỉ đổi tới hủy diệt chi thần cặp kia tràn đầy vô tận huyết sắc cùng điên cuồng hận ý, ánh mắt lạnh như băng. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy trí cao lực lượng pháp tắc trùm tia sáng kim sắc từ màn trời bên trong chợt bắn ra, tinh chuẩn không sai lầm, bao phủ sinh mệnh nữ thần cơ thể. A, sinh mệnh nữ thần cơ thể đột nhiên cong lên, phát ra không giống thần minh, thê lương tới cực điểm rú thảm. Tại tất cả thần linh cái kia trong con mắt kinh hãi muốn chết. Một gốc toàn thân xanh biếc, bóng ánh trong suốt, phản phất từ thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng ngưng kết mà thành, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tinh xảo cây giống. Bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực, gắng gượng từ mi tâm của nàng chỗ, từng điểm, hướng ra phía ngoài rút ra. Mỗi rút ra một phần, sinh mệnh nữ thần thần quang trên người liền ảm đạm một phần. Cái kia thân hoa lệ lục sắc thần váy bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm sáng tiêu tan. Đầu kia tràn đầy sinh mệnh khí tức màu xanh biết tóc dài cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo, mất đi lực lấy. Khi gốc kia sinh mệnh cổ thụ cây giống bị triệt để từ trong cơ thể nàng tháo rời ra trong nháy mắt, phanh, sinh mệnh nữ thần cơ thể cũng không còn cách nào duy trì được cái kia cao quý thần vương hình thái, ầm vang bạo tán. Cuối cùng hóa thành một cái toàn thân xanh biếc, mặt ngoài hiện đầy vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan cảnh. Hạt giống, tia sáng ảm đạm, sinh cơ đoạn tuyệt, cứ như vậy lặng lặng, lơ lửng ở giữa không trung, lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Cũng liền ở đó sinh mệnh cổ thụ mầm non bị bóc ra cùng trong lúc nhất thời. Thiên mạc chúa tể, cơ huyền chỗ, cái kia phiến thuần bạch sắc ban đầu không gian bên trong. Cơ huyền chậm rãi giơ tay lên, nhếch miệng lên lướt qua một cái hài lòng độ cong. Thu, chỉ thấy bên trong hư không, một đạo vết nứt không gian lặng yên mở ra. Gốc kia vừa mới từ sinh mệnh nữ thần thể nội bóc ra mà ra, ẩn chứa bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng sinh mệnh năng lượng cổ thụ mầm non, lại vượt qua thời không hàng rào, trực tiếp xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Không hổ là có thể dung hợp ra sáng thế thần bản nguyên một trong. Cơ huyền cảm thụ được cái kia mầm non bên trong, ẩn chứa cái kia đủ để sáng tạo một cái thế giới mênh mông sinh cơ, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn tâm niệm khẽ động, đem gốc cây này mầm non nhẹ nhàng trụ tại mảnh này thuần trắng không gian trung ương. Ông, cơ hồ ngay tại trồng xuống trong nháy mắt, cái kia cổ thụ mầm non tựa như cùng mệnh mỏi điệu về rừng giống như, phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ. Sợi rễ của nó điên cuồng hướng về bên trong hư không lan tràn, phản phất tại hấp thu một loại nào đó chiều không gian cao hơn sức mạnh. Nó thân cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh lớn lên, chỗ nhánh nảy mầm trong nháy mắt liền từ một gốc lớn chừng bàn tay mầm non trưởng thành một gốc cao tới vạn trượng, quan lại đủ để bao phủ một phương thiên địa. Thế giới chi thụ màu xanh biết sinh mệnh quang huy từ tán cây phía trên vẩy xuống, đem mảnh này nguyên bản tinh mịch thuần trắng không gian phủ lên trở thành một mảnh sinh cơ rồi rào lục sắc. Nguyên bản không có vật gì trên mặt đất, bắt đầu có cỏ xanh phá đất mà lên, có dòng suối róc rách chảy xuôi. Trong không khí bắt đầu có gió di động, có thời gian mạch đập. Cái này từ cơ huyền tự tay mở ra chủ thần không gian, tại cái này quả thế giới thụ trèo chống phía dưới, cuối cùng có thuộc về mình sinh mệnh. Rất tốt. Cơ huyền thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, lập tức đưa mắt về phía trước người chư thiên kính. Trong mặt gương hiện ra là một tòa tràn đầy dị vực phong tình, cổ pháp mà ồn ào náo động thành thị. Ô Thản Thành, đấu khí đại lục gia mã đế quốc Ô Thản Thành. Một gian đơn sơ đổ nát nhà dân bên trong. Trên giường, một cái nhìn qua ước chừng 14-15 tuổi, xanh xao vàng gọn, bởi vì quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ mà có vẻ hơi gầy yếu thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt ra. A, nàng phát ra một tiếng thê lương thét lên, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển. Cái kia bị thái dương chân hỏa thiêu đốt, huyết nhục từng tấc hòa tan cực hạn đau đớn, phản phất còn lưu lại tại sâu trong linh hồn của nàng. Ta còn sống. Quýt vô ý thức sờ mặt mình một cái, thân thể của mình hoàn hảo không chút tổn hại, không có hỏa diễm, không có hòa tan, thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng không có. Chỉ là cỗ thân thể này, tựa hồ có chút quá mức gầy yếu đi, cũng quá mức xa lạ. Nàng kinh hãi nâng lên hai tay của mình, đó là một đôi hiện đầy mỏng kén, gầy còn khô héo, thuộc về nhà nghèo khổ tay. Này, đây là có chuyện gì? Nàng liền lăn một vòng chạy đến trong phòng duy nhất một mặt, hiện đầy vết dạng trước gương đồng. Khi thấy trong kính cái kia trương đồng dạng lạ lẫm, vàng như nến, lại lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần thanh tú nội tình khuôn mặt lúc. Đầu óc của nàng, ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Cũng liền tại lúc này, một đoạn không thuộc về nàng, trí nhớ xa lạ, giống như thủy triều, tràn vào đầu óc của nàng. Chủ nhân của cái thân thể này, gọi Tiêu Quất, là tòa này Ô Thản Thành tiêu ra một cái con em dòng thứ, phụ mẫu chết sớm, bởi vì bệnh hiểm nghèo mà chết. Mà tại những ngày trí nhớ cuối cùng, là một đoạn vô cùng rõ ràng ảo giác nàng nhìn thấy, mình tại trước khi chết, linh hồn bị một đạo tia sáng kỳ dị cuốn đi, xuyên qua vô tận thời không. Cuối cùng, đi tới cái thế giới xa lạ này, nhập thân vào cái này vừa mới chết đi trên người thiếu nữ. Xuyên qua, thân là gặp qua màn trời nữ nhân, quyết năng lực tiếp nhận, viễn siêu thường nhân. Nàng rất nhanh thì tiêu hóa xong trong đầu cái này không thể tưởng tượng nổi tin tức, cũng hiểu tình cảnh hôm nay của mình. Ta đi tới một cái thế giới khác. Nàng chậm rãi đi xuống cái kia trương kẹt kẹt vang dội giường gỗ, đẩy cửa sổ ra. Nhìn xem bên ngoài cái kia hoàn toàn xa lạ đường đi, cảm thụ được trong không khí cái kia hoàn toàn khác biệt năng lượng khí tức. Trong mắt của nàng, đầu tiên là thoáng qua một tia mờ mịt, lập tức bị một loại trước nay chưa có tỉnh táo cùng quyết tuyệt thay thế. Từ thiên nhiên, Hoắc Vũ Hạo, Nhật Nguyệt Đế Quốc, hết thảy tất cả cũng đã là quá khứ thức. Cũng tốt, đen đủi như vậy phản, như thế cứu hận, như thế tính toán, nàng sớm đã chán ghét. Nàng quyết định, từ hôm nay trở đi, thế gian lại không cái kia tên là Quyết, công vu tâm kế, không từ thủ đoạn độc phụ. Chỉ có Tiêu Quất, một cái phổ thông, muốn thật tốt sống tiếp, bình thường thiếu nữ. Chương 266, tên thứ hai, Bị Đông. Đấu nhất thời kỳ Vũ Hồn Đế Quốc pháp trưởng. Bị Đông nhìn xem màn trời phía trên, vừa mới lóe lên Diệp Tịch Thủy cùng sinh mệnh nữ thần thẩm phán, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hai cái tôm kép ngại nhép mà thôi, thậm chí không xứng để cho nàng nhìn nhiều. Nhưng mà, sau lưng nàng hồi lên na, khi nhìn đến sinh mệnh nữ thần hạ chẳng lúc, trong lòng lại không khỏi vì đó cảm nhận được một tia khoái ý. Nhưng mà, phần này khoái ý cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì một giây sau, cái kia rực rỡ đến cực hạn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên kim sắc quang mang. Lại một lần nữa, từ màn trời phía trên, ầm vang một phát. So tất cả trước đây bảng danh sách đều càng khủng bố hơn, càng thêm uy nghiêm thẩm phán khí tức, giống như vô hình phong bạo, trong nháy mắt quét sạch hai cái thời đại mỗi một cái xó xỉnh. Trái tim tất cả mọi người đều ở đây một khắc bị hung hăng níu chặt. Thập đại độc phụ bảng, tên thứ hai. Tại hai cái thời đại, vô số sinh linh cái kia tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, cùng nhìn chăm chú. Vậy đại biểu cuối cùng thẩm phán tên, chậm rãi hiện ra. Bị Đông. Và anh. Khi hai chữ này, giống như hai thanh đủ để chặt đứt vạn cổ thẩm phán chi nhận, hung hăng khắc vào màn trời phía trên trong nháy mắt, toàn bộ thế giới triệt để sôi trào. Vũ Hồn Thành pháp trường phía trên, cái kia mấy trăm bạn cùng Nhật Đế quốc con dân, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, liền bộc phát ra một hồi, so trước đó bất kỳ lần nào, đều càng thêm khó có thể tin, điên cuồng xôn xao. Nữ hoàng bệ hạ. Không, đây không có khả năng. Màn trời nhất định là điên rồi. Nó làm sao dám thẩm phán chúng ta nữ hoàng bệ hạ? Cùng Nhật tín ngưỡng, tại thời khắc này, gặp trầm trọng nhất, đón đầu thống kỹ. Vô số đế quốc con dân, đều cảm thấy tam quan sụp đổ. Mà ở đó thật cao quan trên hình dài, xem như trung tâm phong bạo bị Đông bản thân, khi nhìn đến tên mình xuất hiện một khắc này, nàng cặp kia vĩnh viễn tràn đầy uy nghiêm cùng hờ hững trong mắt màu tím, chỉ là nhẹ nhàng lấp lóe một chút, lập tức một vòng tràn đầy vô tận điên cuồng cùng diễm lệ ý cười chậm rãi từ khoe miệng của nàng nở rộ ra, màu vàng hình ảnh bắt đầu chậm rãi lưu truyền. Một hồi nhằm vào vị này Vũ Hồn Đế Quốc khai quốc nữ hoàng, trung cực công khai tử hình chính thức mở màn. Tội ác một, gặp người không quen, sai giao một đời. Hình ảnh về tới mấy chục năm trước, khi đó bị Đông vẫn chỉ là một cái không dành thế sự đối với tình yêu tràn đầy mỹ hảo huyết tưởng Vũ Hồn Điện thánh nữ. Nàng có được dung nhan tuyệt thế, song sinh võ hồn đỉnh tiêm thiên phú, là cả Vũ Hồn Điện, thậm chí toàn bộ đại lục đều nổi bật nhất thiên chi tiểu nữ. Thẳng đến nàng gặp cái kia, để cho cuộc đời của nàng đều triệt để rơi vào vực sâu nam nhân Ngọc Tiểu Cương. Nàng yêu hắn, yêu hèn mọn, yêu không giữ lại chút nào. Nàng thậm chí nguyện ý vì hắn từ bỏ thánh nữ chi vị, cùng hắn bỏ trốn, cao chạy xa bay. Nhưng mà nàng được đến lại là nam nhân kia không lưu luyến chút nào bóng lưng. Nàng trận đầu yêu thương dạy cho nàng không phải ngọt ngào mà là phản bội. Cái này cũng thành nàng sau này cái kia vặn vẹo linh hồn, bàn sơ vết rách. Trong hình, cái kia bởi vì thất tình mà đau đớn bạn phần thiếu nữ bị Đông, bị nàng kính yêu nhất lao sư, đương nhiệm Vũ Hồn Điện giáo hoàng thiên tầm tận, gọi tới một gian gió thổi không lọn, âm u trong mặt thất. Bị bị đông, vì vũ hồn điện, vì tương lai của ngươi, quên đi tên phế vật kia a.
Không.
Lão sư.
Ta yêu hắn. Ta không thể không có hắn.
Hô trướng.
Xem ra, không để ngươi triệt để tuyệt vọng, ngươi thì sẽ không tuyệt vọng rồi.
Hình ảnh sau đó, là tàn nhẫn như thế làm cho người ngạt thở.
Màn trời, không có chút nào tị húy.
Nó đem gian kia âm u trong mặt thất, phát sinh hết thảy, đều biết biết địa, lộ ra ở ức vạn sinh linh trước mắt.
Cái kia làm cho người nôn mửa xé rách âm thanh.
Cái kia cầm thú một dạng, đắc ý thở dốc.
Cùng với, thiếu nữ kia, từ ban sơ kịch liệt phản kháng, đến cuối cùng, mất hết can đảm, tĩnh mịch tuyệt vọng.
Vào thời khắc ấy, cái kia tên là Bị Bị Đông, hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, chết.
Sống sót, chỉ là một cái, tràn đầy vô tận cừu hận cùng hận ý, báo thù ác quỷ.
Tội ác hai, giận cá chém thớt, vặn mèo tình thương của mẹ.
Nếu như nói, thiên tầm tật tội ác, là đem Bị Bị Đông đẩy vào địa ngục.
Như vậy, cái kia bởi vì trận này tội ác, mà ngoài ý muốn giáng sinh hải tử, liền trở thành đem nàng vĩnh viễn đóng đinh ở trong địa ngục, trầm trọng nhất công xiềng. 10 tháng hoài thai sau đó, nàng sinh ra một đứa con gái Thiên Nhật Tuyết. Trong hình, thư nhược Bị Bị Đông nhìn xem trong tã lót cái kia phấn điêu ngọc trác, khả ái hải nhi. Trong mắt của nàng, không có nửa phần sơ là mẹ người vui sướng, chỉ có một loại, phản phất tại nhìn một kiện bẩn thỉu nhất, buồn nôn nhất vật phẩm, cực hạn. Chán ghét. Nàng đem chính mình chịu tất cả đau đớn, tất cả khuất nhục, đều bắn ra đến nơi này cái hải tử vô tội trên thân. Nàng nhìn thấy, không phải là nữ nhi của mình, mà là cái kia cường bạo nàng cầm thú, xấu xí nhất kéo dài. Là nàng cái kia bạn nghĩ lại mà kinh, xỉ nhục đi qua, tối hoạt bát chứng minh. Nàng hận nàng.
Hận đứa bé này tồn tại, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở nàng, đêm đó ác mộng.
Thế là, tại đứa bé này cần có nhất tình thương của mẹ tuổi thơ, nàng cho nàng, chỉ có vô tận lạnh nhạt, cũng không che giấu chút nào chẳng ghét. Thậm chí, tại Thiên Nhận Tuyết còn bị thành niên thời điểm, liền nhận tâm địa, đem nàng phái đi xa xôi thiên đấu đế quốc, thi hành cái kia cựu tử nhất sinh, dài đến 20 năm mai phục kế hoạch. Nàng chỉ làm muốn, để cho cái này tượng trưng cho nàng xỉ nhục vết nhơ, cách mình càng xa càng tốt. Vĩnh viễn không nên xuất hiện tại trong tâm mắt của mình. Nhìn đến đây, màn trời phía dưới, vô số người đều trầm mặc. Mà quan trên hình lại, cơ thể của Bị Bị Đông sớm đã tại trong bất chi bất giác run rẩy kịch liệt. Nàng cặp kia trong mắt màu tím đã sớm bị đau đớn nước mắt trô mơ hồ.
Thì ra,
tại thiên đạo trong mắt, nàng càng là một cái như thế, lãnh huyết vô tình, ngay cả mình con gái ruột đều không dung tha.
Ác độc mẫu thân sao?
Tội ác ba, dẫn lây thế giới, muốn đi diệt thế.
Tại tự tay báo thù, thôn vệ thiên tầm tật sau đó, Bị Bị Đông cừu hận trong lòng cũng không chút nào tiêu giảm,
ngược lại trở nên càng thêm vặn mẹo, càng thêm điên cuồng.
Nàng hận Ngọc Tiểu Cương nhu nhược, hận thiên tầm tật ti tiện, hận vũ hồn điện đạo đức giả, hận trời làm cho thần lạnh nhạt.
Cuối cùng, phần này hận lan tràn tới toàn bộ thế giới.
Nàng muốn hủy diệt cái này mang cho nàng vô tận đau đớn, bẩn thỉu thế giới.
Vì thế, nàng không tiếc phát động bao phủ toàn bộ đại lục chiến tranh, để cho vô số vô tội sinh linh vì cừu hận của nàng chôn cùng.
Bình nói, nàng từng là thế gian thuần khiết nhất thiếu nữ, lại bị tín nhiệm nhất sư trưởng kéo vào tối tăm nhất vực sâu.
Nàng là trận bi kịch này bên trong người bị hại.
Nhưng người bị hại thân phận cũng không thể trở thành người hướng càng người yếu hơn vùng nào, dẫn lây sang toàn bộ thế giới lý do.
Lấy hận làm thức ăn, cùng ma làm bạn.
Lấy bản thân chi tư, muốn phá diệt thương sinh.
Hán tâm chi độc, kỳ hành chi ác, đã không phải phàm nhân có thể độ.
Nguyên nhân, lên bảng thứ hai.
Cuối cùng bản án rơi xuống.
Toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại phức tạp, khó có thể dùng lời diễn tả được trong trầm mặc.
Trừng phạt, vĩnh hằng cầm tù.
Bị Bị Đông, ngươi đã lấy nữ hoàng chi danh, đi diệt thế sự tình.
Vậy liền phạt ngươi, vĩnh viễn bị cầm tù ngươi cái này trí cao vô thượng nữ hoàng bảo tọa bên trên.
Nhưng ngươi nhìn tận mắt, ngươi thành lập đế quốc, hướng đi phồn vinh hưng thịnh.
Nhưng ngươi vĩnh viễn thủ hộ lấy cái này, ngươi muốn nhất hủy diệt thế giới.
Cái này có lẽ mới đúng ngươi, lớn nhất cũng là tàn nhẫn nhất trừng phạt.
Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt.
Vâng.
Một đạo kim sắc thẩm phán chi quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ Bị Bị Đông.
Dưới người nàng tôn kia nữ hoàng bảo tọa, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành một đạo kim sắc xiềng xích,
đem nàng cùng cái kia vương tọa hoàn toàn hòa thành một thể.
Bị Bị Đông không có phản kháng, chỉ là lặng lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh.
Trên mặt của nàng lộ ra lướt qua một cái, phản phất giải thoát rồi một dạng đau thương mỉm cười.
Có lẽ dạng này cũng tốt.
Chương 267, tên thứ nhất. Đấu 2 giờ kỳ tinh đấu đại xâm lâm sinh mạng chi hồ.
Tĩnh mịch.
Một mảnh kiềm chế đến mức tận cùng tĩnh mịch.
Kể từ ngày đó, Thiên Mệnh chi tử Hoắc Vũ Hạo đi tới Nhật Nguyệt Đế quốc cứu quýt sau đó, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm liền lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh.
Thú thần Đế Thiên cùng với một đám hung thú, cơ hồ mỗi một ngày đều biết tụ tập ở mảnh này sinh mạng chi hồ bên hồ, yên lặng chờ đợi.
Bọn hắn đang chờ đợi Thiên Mệnh chi tử quay về, chờ đợi cái kia liên quan đến hồn thú nhất tộc tương lai vận mệnh vong linh hồn hoàn kế hoạch sau này.
Nhưng Hoắc Vũ Hạo liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không còn xuất hiện.
Ngược lại là trên bầu trời, cái kia đang chết màn trời, thường thường liền sẽ đi ra soát một chút tồn tại cảm.
Cái kia từng tràng kinh tâm động phách, phá vỡ tam quan thẩm phán.
Cho dù là Đế Thiên bực này sống gần 100 vạn năm tồn tại, cũng thấy hai hùng khiếp vía, không rét mà run.
Một ngày này, Đế Thiên giống như mọi khi, hóa thành hình người, lặng lặng đứng lặng tại sinh mạng chi hồ bên bờ.
Song thâm thúy mắt vàng, phản chiếu lấy sóng gợn lăn tăn mặt hồ, không biết đang suy tư điều gì.
Nhưng mà,
đúng lúc này,
một đạo phảng phất xuyên qua vạn cổ hồng hoang, tràn đầy vô tận lưỡi biếng cùng uy nghiêm. Tiếng áp, ha ha, không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào, từ cái kia bình tĩnh sinh mạng chi hồ chỗ sâu nhất, chấm dãi, vang lên. Thanh âm này rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng rơi vào đế thiên cùng với tất cả hung thú trong hai, cũng không thua kém cựu thiên thần lôi, ở vang vang rội. Trong nháy mắt đó, đế thiên cái kia trương vạn năm không đổi khuôn mặt lạnh lùng, ở vang biến sắc. Hắn cặp kia thâm thúy mắt vàng, trong nháy mắt bị một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được, cực hạn cuồng hỉ cũng không dám tin, hoàn toàn lấp đầy. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía cái kia phiến bắt đầu kịch liệt quần quần mặt hồ. Không chỉ là hắn, Tím Cơ, Yêu Linh, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, tất cả thân ở tại tinh đấu đại xâm lâm khu nồng cốt, tu vi đạt đến 10 vạn năm trở lên hung thú. Khi nghe đến tiếng kia ngáp trong nháy mắt, đều tựa như nhận lấy một loại nào đó nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, tối trí cao vô thượng triệu hoán. Thân thể của bọn chúng không bị khống chế run lẩy bẩy. Đó là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, thần phục cùng. Cùng nhật, bá, bá, bá. Một đạo lại một đạo cường hành vô cùng thân ảnh, từ rừng rậm bốn phương tám hướng, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về sinh mạng chi hồ phương hướng, chạy nhanh đến. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, sinh mạng chi hồ bên mở, liền đã tụ tập hơn 10 vị, đủ để cho bất cứ một cái nhân loại phong hào đấu la cũng vì đó tuyệt vọng, kinh khủng tồn tại. Nhưng mà, những thứ này ngày bình thường đủ để trên đại lục đi ngang hung thú các bá chủ, bây giờ, nhưng không có nửa phần kiệt ngạo cùng hung lệ. Bọn chúng, không, là bọn hắn, tất cả hóa thành hình người hung thú, tại đế thiên dẫn dắt phía dưới. Lại đồng loạt, hướng về cái kia phiến quần quần mặt hồ, quỳ một chân trên đất. Thần sắc, là như thế cung kính. Ánh mắt, là như thế cùng nhiệt. Phản phất, đang nên tiếp bọn hắn duy nhất chủ, duy nhất. Thần. Hoa lạc. Đúng lúc này, sinh mạng chi hồ hồ nước, phóng lên trời. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đám chìm trong sinh mạng chi hồ nồng nặc kia đến tan không ra sinh mệnh khí tức, chấm dãi, từ đáy hồ, dâng lên. Đó là một tên, đẹp đến đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc nữ tử. Nàng có một đầu như nguyệt quang giống như trong sáng tóc dài màu bạc, tùy ý xóa tại sau lưng, mãi đến mắt cá chân. Da thịt của nàng, so thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, còn nhỏ hơn trán, còn muốn mấy nhuận, phảng phất thổi qua liền phá. Nàng ngũ quan, tinh xảo đến không giống phàm nhân, phảng phất là sáng thế thần hoàn mỹ nhất kế tác, tìm không ra một tơ một hào tì vết. Nhất là nàng cặp kia, trong mắt màu tím. Đó là một đôi, như thế nào mỹ lệ ánh mắt ta. Thâm thúy, cao quý, tràn đầy vô tận trí tuệ cùng uy nghiêm, phảng phất tận chứa vũ trụ sinh diệt, vạn cổ luân hồi trí cao huyền bí. Nàng cứ như vậy, chân chùi hai chân, lặng lặng trôi nổi tại trên mặt hồ. Trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì cường đại hồn lực ba động, nhưng nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất là phương thiên địa này tuyệt đối trung tâm, là tất cả sinh mệnh đều phải ngước nhìn cùng thần phục, trí cao chúa tể. Nàng chính là hồn thú nhất tộc, hy vọng cuối cùng. Nàng chính là long thần sau khi ngã xuống, cái kia kế thừa long thần nguyên tố trưởng khống chi lực, ngân long vương, cung nên chủ thượng, thức tỉnh trở về, lấy đế thiên cầm đầu, tất cả hung thú cùng kêu lên hét to. Thanh âm kia tràn đầy vô tận cuồng hỉ cùng kích động, vang dội toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Ngân long vương cặp kia lãnh đạm trong mắt màu tím, chậm rãi đảo qua trước mắt những thứ này, nàng trung thành nhất thuộc hạ, có chút gật đầu một cái. Lập tức, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến bầu trời xanh thẳm, cảm thụ được trong không khí tự do nguyên tố chi lực. Sau một hồi lâu, nàng cái kia trương đẹp đến nỗi người hít thở không thông trên mặt, lộ ra lướt qua một cái ý vị thâm trường, nụ cười nhàn nhạt. Thần giới áp chế biến mất. Thanh âm của nàng thanh lãnh, êm hay, nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin, quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Xem ra là xảy ra chuyện gì, chúng ta không biết biến cố. Nàng chậm rãi duỗi ra cái kia hoàn mỹ không một tì vết tay ngọc, cảm thụ được mảnh này, cũng lại không có gông xiềng thiên địa. Cũng tốt, không có thần giới đám kia ngụy thần áp chế, phía đại lục này cũng nên trở lại nó chủ nhân chân chính trong tay. Nàng chậm rãi quay người, cặp kia uy nghiêm tử nhãn quét mắt quỷ sát đầy đất tất cả hung thú, âm thanh giống như thiên đạo dụ lệnh giống như vang tận mây xanh. Truyền mệnh lệnh của ta, kể từ hôm nay, xúc tích lực lượng, chỉnh hợp bộ hạ cũ. Một cái chỉ thuộc về chúng ta hồn thú thời đại, một cái chúng ta long tộc lần nữa quân lâm thiên hạ thời đại. Liền muốn đến giống long tộc và thuế, chủ thượng và thuế. Tất cả hung thú tại thời khắc này đều kích động đến lệ nóng doanh trọng, phát ra chấn thiên động địa cùng nhiệt gào thét. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, quá lâu. Nhưng mà liền tại đây, toàn bộ hồn thú nhất tộc khí thế cùng hy vọng bị đẩy về phía đỉnh cao nhất, tính chất lịch sử một khắc này. Ông cái kia quen thuộc đáng chết màu vàng ánh sáng lại một lần nữa lấy một loại chân thật đáng tin, quân lâm thiên hạ tư thái bao phủ cả bầu trời. Cái kia như núi kêu biển gầm gào thét im bặt mà dừng. Tất cả hung thú trên mặt cùng nhiệt đều trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sâu đậm kinh hãi cùng bất an. Liên vừa mới thức tỉnh, còn chưa hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng ngân long vương, khi nhìn đến cái kia màn trời trong nháy mắt cũng xuống ý thức, nhíu lên dễ nhìn lông mày. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từ ngày đó màn phía trên truyền đến một cỗ, liền nàng đều cảm thấy tim đập nhanh, trí cao vô thượng, lực lượng phát tắc. Tại tất cả hung thú cái kia khẩn trương và bất an nhìn chăm chú, vậy đại biểu cuối cùng thẩm phán, băng lãnh và tàn khốc chữ to màu vàng chậm rãi hiện lên. Thập đại độc phụ bảng, tên thứ nhất, chương 268, cầu nguyện a. Làm cái này vạn chúng chú mục đứng đầu bảng chi danh, chậm rãi hiện lên ở màn trời phía trên lúc. Toàn bộ thế giới, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, vô luận là phàm nhân vẫn là hung thú, đều xuống ý thức, nín thở. Nhưng mà khi hai chữ kia rõ ràng chiếu vào tất cả mọi người mi mắt trong mấy mắt, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cầu Nguyệt Na. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, chính là ngập trời, nghi ngờ ồn ào. Cầu Nguyệt Na. Đây là ai? Chưa nghe nói qua a. Có thể xếp hạng bị đông trước đây, nên cỡ nào kinh thiên động địa tồn tại. Thế nào lại là một cái chúng ta chưa từng nghe qua tên? Sinh mạng chi hồ bên cạnh, Đế Tiên cùng một đám hung thú, cũng là hai mặt nhìn nhau, gương mặt mở mịt. Cầu Nguyệt Na. Đây là ai? Nhưng mà, khi Ngân Long Vương khi nhìn đến ba chữ này trong mắt, nàng cặp kia lãnh đạm tử nhãn, cũng không bị khống chế địa, đột nhiên co rụt lại. Một cỗ, không có chút nào lý do, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, mãnh liệt tim đập nhanh cùng bất an, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng. Nàng không biết, chính mình tại sao lại đối với cái này xa lạ, nhân loại tên, sinh ra kịch liệt như thế phản ứng. Cũng liền tại lúc này, màn trời, chưa từng cùng tội nhân tranh luận. Nó chỉ có thể dùng băng lãnh nhất, tàn khốc nhất, tôi không thể cãi lại sự thật, tới tuyên án tội của ngươi. Tại Ngân Long Vương cái kia tràn đầy nghi hoặc cùng bất an nhìn chăm chú, màu vàng hình ảnh bắt đầu chậm rãi lưu truyền. Một hồi, nhằm vào hồn thú nhất tộc tàn nhẫn nhất công khai tử hình, chính thức mở màn. Tội ác một, lấy thân làm mồi, tự cam đoạn lạc. Trong hình xuất hiện chính là mới vừa rồi mới từ trong sinh mạng chi hồ thức tỉnh, đạo kia tuyệt mỹ tóc bạc thân ảnh là chủ thượng. Tất cả hung thú trong nháy mắt kinh hãi muốn chết. Màn trời muốn thẩm phán, lại là bọn hắn chủ thượng. Vì phục hưng Long tộc, vì đoạt lại hồn thú nhất tộc đối với thống trị đại lục quyền. Thức tỉnh Ngân Long Vương chế định một vòng rậm rạp kế hoạch. Muốn chinh phục nhân loại, liền muốn trước tiên hiểu rõ nhân loại. Trong hình, Ngân Long Vương đem lực lượng của mình một phân thành hai. Nàng hóa thân thành một cái tóc bạc tử nhãn, tên là Na Nhi thiếu nữ, tiềm nhập thế giới nhân loại. Về sau, càng là vì tốt hơn dung nhập nhân loại, nàng đem một nửa kia của mình linh hồn cũng dung hợp, dùng tên giả Cổ Nguyệt Na, tiến nhập Sử Lai Khắc học viện. Kế hoạch của nàng rất hoàn mỹ. Thẳng đến, nàng gặp cái kia vốn nên là địch nhân lớn nhất của nàng, lại cuối cùng trở thành nàng vạn kiếp bất phục số mệnh người. Đường Vũ Lân, Long thần một nửa khác, sức mạnh hóa thân Kim Long Vương. Trong hình, khi Cổ Nguyệt Na lần thứ nhất nhìn thấy cái kia trên mặt còn mang theo một tia ngây ngô thời niên thiếu, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, từ đối phương huyết mạch chỗ sâu truyền đến cái kia cố đồng căn đồng nguyên, nhưng lại tràn đầy hủy diệt cùng hung ác Kim Long Vương khí tức. Giết hắn, thôn phệ hắn, dung hợp hắn. Chỉ cần giết hắn, ngươi liền có thể tái tạo Long thần thân thể, ngươi liền có thể dẫn dắt hồn thú nhất tộc quân lâm thiên hạ. Huyết mạch của nàng đang điên cuồng gào thét, đang điên cuồng gào thét. Nhưng mà khi nàng nhìn xem thiếu niên kia dùng cặp kia thanh tịnh và sạch sẽ, tràn đầy thiện ý mắt to hướng về phía nàng, lộ ra một cái không chứa một tia tạp chất đủ cười lúc, nàng do dự, nàng không xuống tay được. Tội ác hai, bỏ rơi nhiệm vụ, không đặt tộc đàn trong lòng. Đang cùng Đường Vũ Lân sớm chiều trong khi chung, phần kia bắt nguồn từ Long thần bản nguyên, số mệnh lực hấp dẫn, nhường nàng không thể tự kiểm chế địa, triệt để luân hãm. Hình ảnh bắt đầu nhanh chóng chợt hiện về. Tất cả hung thú đều thấy, bọn hắn chủ thượng là như thế nào một lần lại một lần địa, tại thời khắc mấu chốt, đối với nhân loại kia thiếu niên, thủ hạ lưu tình, là như thế nào một lần lại một lần địa, vì cứu hắn mà đưa mình vào hiểm cảnh. Là như thế nào một lần lại một lần địa, đem toàn bộ hồn thú nhất tộc phục hưng đại kế, ném sau gáy. Biết bao nụ cười. Màn trời phía trên, băng lãnh bản án hiện ra. Hồn thú nhất tộc, khổ đợi trăm vạn năm, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ngươi trên thân. Mà ngươi, cự tuyệt một cái nam nhân, vì cái kia hư vô mà mịt, buồn cười tình yêu. Đem toàn bộ hồn thú nhất tộc tương lai, trở thành ngươi trận kia phong hoa tuyết nguyệt, yêu nhau trong trò chơi, một cái không quan trọng gì, giá rẻ vật làm nền. Không, không phải. Chủ thượng nàng, Đế Thiên cơ thể run rẩy kịch liệt, hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không thể tin được. Nhưng mà, càng làm cho hắn, để cho tất cả hồn thú đều cảm thấy tuyệt vọng hình ảnh còn tại đằng sau. Tội ác ba, tự tuyệt tương lai. Sau khi đã trải qua vô số yêu hận rồi dám, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân cuối cùng nên đón số mệnh cuối cùng quyết đấu. Hình ảnh như ngừng lại trận kia thảm liệt vô cùng cuộc chiến cuối cùng. Một bên là đại biểu cho nhân loại, Đường Vũ Lân. Một bên là đại biểu cho hung thú, Cổ Nguyệt Na. Tất cả hung thú đều nín thở. Bọn hắn hy vọng dường nào chính mình chủ thượng có thể ở đó một khắc cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, giết nam nhân kia. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy lại là Đường Vũ Lân vì kết thúc trận chiến tranh này lựa chọn tự sát. Mà Cổ Nguyệt Na khi nhìn đến người yêu chết ở trước mặt mình trong nháy mắt, triệt để sụp đổ. Nàng lựa chọn tuất tỉnh. Nàng dùng cái thanh kia hoàng kim long thương tự tay kết thúc sinh mệnh của mình, cũng đồng thời tự tay tống táng hồn thú nhất tộc hy vọng cuối cùng. Không, khi thấy một màn này lúc, Đế Thiên phát ra không giống thú âm thanh thê lương rên rỉ. Nhưng cái này còn không phải tuyệt vọng nhất. Tuyệt vọng nhất chính là các ngươi cho là này liền kết thúc rồi sao? Không, cái này mới đúng hồn thú nhất tộc tàn nhẫn nhất, triệt để nhất phản bội. Trong hình, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân thi thể băng phong lại với nhau, mà Cổ Nguyệt Na tại trước khi chết dùng hết lực lượng cuối cùng dựng dục ra một cái kế thừa hai người bọn họ toàn bộ huyết mạch trứng rồng. Đứa bé này sau khi vào năm phu hóa mà ra, hắn trở thành tân nhiệm Long thần. Một cái thể nội chảy xuôi một nửa nhân loại huyết dịch Long thần, một cái cùng nhân loại triệt để đứng chung một chỗ vì thủ hộ nhân loại mà đem hồn thú nhất tộc triệt để đẩy hướng danh giới kẻ phản bội. Cổ Nguyệt Na, ngươi thấy được sao? Ngươi lấy phục hưng Long tộc làm tên, lại cuối cùng vì một nhân loại nam nhân tự tìm đường chết. Ngươi tự tay vì ngươi cái kia vĩ đại chủng tộc bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ nhất phản đồ. Ngươi hành động triệt để đoạn tuyệt hồn thú nhất tộc tất cả tương lai. Bình nói, thân là hồn thú chi chủ, lại đắm chìm trong nam nữ tư tình, không đặt toàn tộc chi tương lai trong lòng. Thân là long tộc chi vương, lại cam vị cựu địch vợ, vì nhân loại kéo dài dòng máu mạnh nhất. Luận kỳ hành, có thể xưng hồn thú nhất tộc, vạn cổ đến nay lớn nhất tội nhân. Luận hán tâm, bất quá là một cái bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, cấp cao nhất. Yêu nhau não, nguyên nhân lên bảng đệ nhất. Khi cái này cuối cùng, tràn đầy vô tận trào phúng cùng giọng địa mai bản án rơi xuống thời điểm. Sinh mạng chi hồ bên cạnh, sớm đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Đế Thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cặp kia trong mắt màu vàng nóng, sớm đã mất đi tất cả thần thái, trở nên trống rỗng mà hôi bại. Hắn ngửa đầu, nhìn xem trên thiên mạng, đó thuộc về chủ thượng, từng màn tội ác hai hàng vào đủ, tràn đầy tuyệt vọng huyết lệ, từ khóe mắt của hắn, chậm rãi trượt xuống. Xong. Hồn thú nhất tộc tương lai. Toàn bộ xong. Mà xem như trung tâm phong bạo Ngân Long Vương bản thân. Nàng lặng lặng lơ lửng trên mặt hồ phía trên, nhìn xem màn trời bên trong, đó thuộc về chính mình tương lai từng màn. Nàng xem thấy chính mình là như thế nào từng bước một, từ một cái lòng mang phục hưng đại kế câu ngạo lòng vương, đã biến thành một cái vì tình yêu có thể vứt bỏ hết thảy, thật đáng buồn nữ nhân. Nàng cái kia trương vạn cổ không đổi trên mặt tuyệt mỹ, lần thứ nhất nổi lên, chính nàng đều không thể lý giải, cực hạn mở miệng cùng dao động, ta lại biến thành như thế sao? Vì một cái nhân loại, không tuyệt không.